thì sao vậy? Tại vì hai nói là bản tính của bà đó, mà hai hầm hừ là bản tính của ông đó. Nhưng mà khoan dung hòa nhã và thương yêu là bản tính của mình, cho nên làm sao mình phải giữ được bản tính của mình. Cho nên các cái pháp tánh, các tự tánh của nó là phải được thuận theo từng chiều của nó, dù nghịch hay là thuận. Nhưng mà thế giới này nó không bao giờ đồng ý hết với mình, bởi vì nó nói rằng bá gia là bá gì, là bá tánh. Cho nên nếu mình cứ bắt buộc rằng mọi người phải như vậy, nghĩa là tôi nghĩa là thi ân thì họ phải đền đáp cho tôi. Tại sao tôi thi ân mà họ không đền đáp cho tôi? Thì trong luận pháp Bảo Vương nói rằng nếu thi ân mà còn cầu đền đáp là thi ân mà có ý mưu đồ. Bởi vì mình đã thi ân mà mình tính rằng ở bên đây có hành động, nhớ với sao trả tôi 10 đồng nha. Thì như vậy là thi ân mà có ý muốn mưu đồ. Đó. Mà ở chỗ này có nói rằng là thuận theo pháp tánh mà làm, có nghĩa là thi ân là cái pháp tánh của mình vậy, cái tánh của mình vậy. Dù người ta có phản cách, dù người ta có chống đối, hoặc dù người ta có lừa lọc và dịch của mình đi nữa, thì mình vẫn phải cứ thi ân. Cho nên thế giới này, con bò cạp là cái bản chất của nó là gì? Là châm, là chích. Có những người gặp nhau là châm, là chích. Thì mình phải nhìn theo với cái góc độ gì? Châm chích là bản tánh của họ. Rồi một ngày nào đó họ sẽ hết châm chích, đi châm hoài thì cũng hết độc à. Châm là cái già rồi mỏi châm cũng không được nữa. Cũng giống ta nói nữa là nói hoài rồi cũng mỏi miệng. Cho nên vì vậy nữa là việc của họ thì họ làm. Còn việc của mình là châm chích mà vẫn cứ tự nhiên, vẫn cứu giúp và sẵn sàng tha thứ. Đó là bản chất của người sẽ tu. Cho nên chúng ta sẽ giữ được cái pháp tánh đó. Thì ý niệm này đó, để các vị thấy rằng khi Đức Phật này nói về cái ái, Đức Phật sẽ mở rộng ra một cái dòng. Đó, và thầy có giải thích cho Phật tử hôm đó là ái nó có nhiều phương diện. Cho nên thay vì ái riêng tư, ái nhỏ mọn, bây giờ mình cứ mở ra, mở rộng ra. Mà các Phật tử nghe một cái bài thơ mà nổi tiếng của nữa là Đức Huỳnh Giáo Chủ, thì ngài có nói nữa là nếu mà nói về cái tình yêu của ngài, ngài mở rộng tình yêu ra, tức là ta có tình yêu rất đượm nồng. Yêu người, yêu vật, yêu cả non sông, tình yêu đã trang chứa trong hoàng vũ, cho nên không có thể yêu riêng khách má hồng. Mà nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý phải xoay chiều hướng về phụng sự cho nhân loại, thì phải gặp tình ta trong khối yêu. Cũng yêu chứ, mà đâu có khổ. Thấy không? Không có khổ. Cho nên cái chữ ái ở đây á, là chúng ta sẽ thấy rằng cái vai trò mở rộng cái này. Ái chúng sanh là chư Phật, mà ái cá nhân là chúng sanh. Nếu vì làm cho mọi người, vì làm cho thế giới và vì làm cho cuộc sống được hạnh phúc á, thì tất cả các việc làm của chúng ta là thiện pháp. Nếu vì làm cho cá nhân, làm cho tư kỷ và làm cho chấp thủ khổ đau, thì tất cả việc làm của chúng ta là gì? Là các bất thiện pháp. Kể cả người ở trong chùa, kể cả người đang tu tập mà làm những gì thuộc về riêng tư cho cá nhân mình, vẫn gọi là bất thiện pháp. Đó. Cho nên ở chỗ này mà Đức Phật này mới thí dụ rằng, khi mà cái người con Phật hiểu được rằng tất cả có cái duyên của nó mà các Phật tử vừa học qua, tức là kể cả duyên bổn sản thì cái duyên của nó là gì? Duyên của nó là keo kiệt. Mà nếu mà duyên của bộ keo kiệt là gì? Là do nghĩa là mình đám trước, mình ham muốn, và nếu mình muốn từ bỏ kể cả tất cả các duyên, các cái nhiễm dục, các cái phần nghĩa là làm khổ đau chúng sinh, thì bắt đầu mình sẽ cắt từng phần. Và cái cuối cùng bữa hôm đó chúng ta đã học thấy cái chỗ mà ngài nói rằng là ái là duyên, là nguyên nhân của tất cả các cái pháp có lợi ích. Đó, tức là vì tìm cầu lợi. Cho nên ngài nói rằng, nghĩa là vì duyên ái cho nên có tìm cầu. Cho nên ở đây duyên có tìm cầu thì chúng ta sẽ nghĩa là không tách rời được tìm cầu. Nếu mà tách rời được tìm cầu, tách rời ái thì không có tìm cầu nữa. Tức là nếu mà mình không còn có ái, tức là không có riêng tư nữa, thì mình không có tìm cầu, không có truy đuổi ai nữa. Tức là thầy nói rằng cái nghiệp mà các người biết là ta hay định nghĩa mỗi lần hay xảy ra chuyện gì trong chùa hay là trong ở ngoài, ta nói người đó bị cái nghiệp đó, mà các người biết là nghiệp gì không? Nghiệp tức là một nhân, là một hành động, là một ý niệm có tác ý trong đó. Cho nên ví dụ như mình đi ngoài đường á, mình gặp một cái gì đẹp hay mình gặp một người đẹp thì nó không có gì cả. Mình thấy đẹp, mình xác nhận nó đẹp, nó cũng có gì là trở thành tội lỗi cả. Nhưng nếu khi mà mình thấy một cái người đẹp đi qua, rồi mình đi tìm người đó, đối diện người đó, hỏi thăm và nói cách nào để cho họ nghe và họ nói chuyện với mình, sau rồi nữa là xin điện thoại, xin địa chỉ và gọi điện thoại, tìm đến địa chỉ, thì lúc đó nó tạo thành cái nghiệp. Có nghĩa là một hành động có tác ý, có tư tâm sở thì tạo thành nghiệp. Nếu mà mình chỉ nhìn qua nó đẹp, đi qua trong đời của mình mà không có dừng lại, thì nó không tạo thành tác nhân của nghiệp. Đó là thôi. Thì cái chỗ này đó, chúng ta sẽ thấy rằng khi Đức Phật này nói rằng nếu mà trong ái mà nó không có tìm cầu thì nó không phải là duyên của ái. Cho nên từ chỗ này đó thì Đức Phật ngài mới nói rằng nếu mà các Phật tử muốn tìm cái nguyên nhân của ái, làm thế nào để dứt ái, thì Đức Phật bắt đầu ngài chia ra cho chúng ta thấy rằng bắt đầu từ đây á, chỗ ái nó sẽ tẻ ra hai vấn đề. Bởi vì duyên ái nên có tìm cầu, này A Nan, có hai thứ dục ái và hữu ái. Hai pháp này là nhân
của nó là gì, nhân của nó là thọ, duyên của nó là thọ đưa đến. Cái từ này rất là quan trọng trong cái bài này, thành ra xin các Phật tử phải chịu khó và phải lưu ý một tí. Tức là trong 12 nhân duyên thì cái chỗ này á, tức là duyên của ái đó, thì trong cái ái này có hai cái gọi là dục ái và hữu ái. Hữu ái là những gì có tồn tại trên thế giới này, tức là vật chất, gồm có gì, gồm có nhà cửa xe hơi, gồm có thân hình, gồm có nam có nữ, gồm có những cái đồ hấp dẫn ở trong shop mình thấy là mỗi lần mà nghe nó xe mà chết đó, kể cả là hột tròn kim cương cà rá bất cứ cái gì à, còn đàn ông thì xe hơi đủ loại, thấy gì mà làm cho mình nghĩa là khởi lên những mong ước muốn chiếm hữu lấy đó, thì cái đó gọi là hữu ái. Rồi bây giờ ngoài cái hữu ái đó, có nhiều người thấy là bình thường, ở ngoài thấy cũng bình thường, đi dòm nó thấy người này thấy người kia, nói cái này kia đó, tôi bây giờ là tôi thấy cái này tôi không thèm, nhưng mà còn một cái ở ngoài thấy hữu ái không đó, nhưng mà bên trong có một cái gọi là gì, là dục ái. Dục tức là cái nó ngủ nằm bên trong, nó chìm ở bên trong đó, tức là nó là không đụng mà thôi, hãy đụng một cái là tự nhiên nó phát triển bằng nhiều cái góc độ khác nhau. Cũng như có nhiều người mình nói rằng đó là bình thường thấy hiền lắm, không có gì cho, không có sân giận, thấy ai cũng có người hiền, nhưng mà đụng tới khi mà đổ chuyện rồi đó thì y không có nói nữa, y không có nói, y không có bận hiện tại thôi á, bị đứa dao nhọn cái lưỡi ra, thì cái đó người ta gọi là cái bằng sân mà sân ngủ ngầm đó. Thì trong cái dục ái, trong cái hữu ái này, hai cái nó phân biệt, một cái thể hiện bên ngoài gọi là hữu ái, một cái mà nghĩa là ngủ ngầm ở bên trong của mình á gọi là gì, gọi là dục ái. Cho nên cái người tu hành đó là cái khó là từ cái dục ái bên trong, cái mà cái bằng thứ mà mình nằm xuống là tự nó sống dậy trong lòng của mình á, nói theo tinh thần của ta vô ký là bất giới, tức là cái mà cái ham muốn, kể cả ham ăn, ham ngủ, ham sắc đẹp, ham lợi danh và ham tất cả. Có nhiều người tất cả mọi thứ đều không ham, thì có ham danh thôi, thế nghĩa là được người ta khen rồi thì kêu bằng người ta nói mình nghĩa là ngào vô lửa cũng ngào nữa, bởi vì sao, có được cái danh thôi. Ngay cả mà thời đó ngày xưa mình đi học ráng nữa là học đêm học ngày nữa là hơn người này kia lấy được cái bản danh dự, mà danh dự cuối cùng tìm ra danh dự chỉ là dĩ danh mà thôi, nghĩa là tay có bản còn tay nó chỉ là dĩ danh mà thôi, chứ không có được gì cả, chứ không có thật, cho nên gọi là danh dự. Thì ở điểm này Đức Phật ngài nói rằng nữa là sau khi nếu mà người ta biết được rằng có ái, có dục ái và hữu ái thì ngài mới hỏi rằng như vậy cái nguyên nhân nào để cho các Phật tử biết rằng mình có ái, là nguyên nhân của thọ. Thọ là gì? Cho nên thọ là một cái từ, cái từ rất là mình gọi là cái bằng rất là trừu tượng, mà nó là nguyên nhân để khởi sinh ngã và tự ngã. Các Phật tử sẽ học từ bước mới thấy được thọ nó chia làm ba phần, nghĩa là lạc thọ, khổ thọ và bất lạc bất khổ thọ. Thọ tức là gì? Là sự thụ nhận, là sự chấp nhận, nhưng mà lấy cái gì để chấp nhận và lấy cái gì để thụ nhận, từ đó sẽ là nguyên nhân gây nên, đưa lên thành tựu ngã và bản ngã. Mà nếu con người mà tu hành vào trong giáo lý đạo Phật là cái đỉnh cao nhất của cái người tu hành là chỉ khi nào đạt được vô ngã thì lúc đó đạt được niết bàn. Thì ở chỗ này là cái bắt đầu từ đây Đức Phật sẽ đưa ra một cái phương án và đưa ra một cái cách tu tập mà các vị biết là rất là khó. Thầy muốn nói các vị biết ngay là nó rất là khó. Cho nên nếu mà mình phải lắng nghe và đồng thời mình phải có suy tư cho kỹ, nếu không nghĩa là mình sẽ thấy rằng cái tiến cách về nghĩa là về thọ này nó sẽ đưa ra cho các Phật tử từng bước. Thầy đọc các Phật tử nghe nó rất là khó hiểu. Thầy phải đọc đi đọc lại và tìm ra được cái nguyên lý mà Đức Phật muốn giới thiệu các Phật tử biết rằng tại sao mà nói tới cái nguyên nhân mà nói các Phật tử biết làm sao để diệt ái. Bây giờ ái thì ai cũng có cả, là thương là yêu là muốn, nghĩa là trong thất tình nó có là hỷ nộ ái ố ai lạc dục. Trong thất tình này là cái phần của ái nó chiếm phần là 6 phần. Như khi mình nói là mình hỷ nộ nóng giận không phải là ái, nhưng mà thực ra là nguyên nhân nào làm cho mình hỷ nộ, tại vì cái đó không vừa lòng mình là nó là ái, chứ không phải là nó là tự nhiên nó thành ra là giận đâu. Cũng như mình bực bội ai là vì người đó không vừa lòng mình, cũng như mình không thương người đó là tại vì người đó nói xấu mình, nghĩa là họ không làm thỏa mãn tự ngã mình, họ không dê giúp tự ngã mình. Mình đẹp như vậy mình ăn đồ mới mua được cái áo mấy trăm bạc mà giờ mới chê nó sợ cái áo nó là co ta không thèm nữa. Có nghĩa là không giúp dê tự ngã mình, ngay sau mình biết là cái người này là cái người không có con mắt, người này là người nghĩa là không có tâm lý à, và tự nhiên mình không thích người đó nữa. Thì chính cái chỗ mà hỉ nộ và ái ố đó, mình tưởng rằng nó không phải là ái, nhưng mà thật ra nó là gì? Nó là bản chất của ái ngã, tức là cảm thọ. Cho nên khi mình cảm thọ một cái gì mà nó chua chát, nó buồn phiền á, thì cái đó gọi là thọ, thọ khổ. Mà cảm động cái gì á, một cái lời nói, một cái tiếng khen, một cái vuốt ve mà mình cảm thấy con người mình nó hưng phấn hạnh phúc á, thì cái đó gọi là thọ, thọ lạc. Và có những lúc mình không thọ khổ mà lạc, tức là bình thường đang ngồi bờ sông, ngồi nhìn mây nhìn nước á, không thấy sướng mà cũng không thấy khổ nữa, thì gọi là bất khổ bất lạc, bất lạc thọ. Có ba cái đó. Cho nên nếu mà cái người nào mà tu tới chỗ bất khổ bất lạc thọ, tưởng đâu là tốt, nhưng mà thì ta cũng giống như giống như rút cây vậy thôi. Nghĩa là ngồi mà trôi sông đi thôi, nghĩa là thằng nó câu lên mày lên câu xuống xuống hỏi sao nó tu không thấy sướng mà tu không thấy khổ, thì cái điều đó cũng là rắc rối, chứ không phải là nói là được hạnh phúc gì.
cho nên các vị nói là Việt Nam mình có cái từ đó là nếu nói mà phải không chịu phải mà trái diện phải thì nói gì, cái đồ ba phải, cái đồ ba phải tức là trái luôn phải, mà phải cũng phải tức là cái bằng mình gọi là cái bằng u u gạt gạt đó, là cũng không phải là một cái pháp tu tốt. Cho nên chỗ này nó có một cái từ nữa là bất khổ bất lạc thọ. Thì bây giờ ngài nói rằng này A Nan, nếu không có, bây giờ trước khi mà muốn đi vào cái chỗ thọ thì chúng ta sẽ trình bày cái phần trước nguyên nhân nào nó có thọ đó. Bởi vì cái chỗ thọ nó sẽ có duyên của thọ, mà duyên của thọ là gì? Duyên thọ là xúc, nghĩa là sự xúc chạm, sự xúc đối của sáu căn đối với trần tạo thành sáu thức, do đó chúng mình có cảm thọ. Chứ hẳn bây giờ các Phật tử nó nhìn thấy cái bàn nó nói chân bông đẹp không đó, trên một cái bình, trên một cái chỗ bàn đó mà chúng ta thấy có hoa hồng, hoa cúc, hoa thiệt dược hay là tất cả những loại hoa trên này là nó màu sắc đủ thứ cho, và mình nhìn thấy mình cảm thấy trời sao đẹp quá, thấy thích quá, hoa thấy thấy tươi quá, thấy hay quá, thì như vậy là cái nhìn của mình đó là nó phải khi có cảm thọ nó phải đòi hỏi bởi sáu căn tiếp xúc được với sáu tầng, và trong sáu tầng tạo thành sáu thức, tức là con mắt á, tức là nhãn căn này, tức là nhãn căn này nó tạo thành nó đối diện với nhãn tầng, tức là tất cả các hình thức đó, và tạo thành nhãn thức tức là phân biệt, mình phân biệt được đây là màu hồng màu trắng, rồi bữa nay thì trời lạnh, rồi có gió, rồi nữa là trên bàn của thầy thì có hoa, mà hoa hồng hoa trắng đủ thứ cho thầy mặc đồ vàng, nó tóm lại là mình thấy mình phân biệt được các thứ vậy, gọi là 18 giới căn tầng và thức tạo thành. Như vậy nếu mà muốn có cảm thọ thì cái duyên của cảm thọ là phải có xúc, tức là gì, là sự ma sát, là sự chạm, sự chạm của con mắt, sự chạm của cái lỗ mũi, sự chạm của lỗ tai, sự chạm của ý thức, mà từ chỗ sự chạm của mọi thứ đó nó tạo thành phân biệt, và đó là nguyên nhân của khổ đau và không khổ đau. Thế nên bây giờ là giờ này mà các Phật tử ngồi cái tự nhiên dưới bếp một kia cái người ta nói gì thơm quá, là bắt đầu nữa là mình cho bằng cái lỗ mũi mình nó có cái sự xúc đối với một cái hương trần ngoài đó, và nó có cảm thọ cái mình nói là sao mà nghe nó đói bụng quá, thì cái đó là gọi là cảm thọ. Và cảm thọ nó phải nguyên nhân của nó là nhân của cảm thọ là xúc, cũng như nghĩa là thứ nghĩa là mình giờ hay mình đụng chạm vào ai đó mà cái bằng nghĩa là làm cho người đó họ cảm thấy nghĩa là cái bằng mệt mỏi á, hay là họ cảm thấy họ là hạnh phúc á, thì đó là cái sự xúc của thân, tức là gồm có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý, sáu cái phần nghĩa là của căn chạm xúc với sáu phần của trần và tạo thành trí thức và cảm thọ. Đây là còn là từ của Phật học không à. Thành ra các Phật tử xin được lưu ý một phần này, tức là Đức Phật nói rằng duyên của cảm thọ là do xúc. Như vậy nghĩa là xúc là gì? Tức là xúc là sự tiếp xúc của sáu căn, sáu trần và sáu thức. Nếu tách rời của sáu căn, sáu trần và sáu thức ra đó, tức là tách rời nó ra đó, thì mình không thể có cảm thọ được. Giống như bây giờ một cái người mù mà cái bằng mù từ nhỏ đến lớn, tức là manh nha, tức là người chưa sinh ra mà đã không thấy điều rồi đó. Bây giờ mình nói nó trời ơi cái màu xanh này đẹp quá, nó có gì đâu đẹp, phải sao tôi đâu có thấy gì đâu. Tại vì cái nhãn căn người này không tiếp xúc được với nhãn cần, cho nên do đó không có thọ cảm. Nhưng mà nếu người mù đó mà mình nghĩ là mình để cho nó rờ lửa, trời nóng quá chịu nổi, nó thấy cái gì mình nóng như vậy, nó đó là lửa. Thế tại sao mình biết nóng, tại vì tôi nóng chịu nổi. Có nghĩa là do cái thân này nó xúc với lửa và tạo thành cảm giác gọi là thọ. Thì từ chỗ này Đức Phật nói rằng nếu mà mình tách rời ra, nghĩa là mình tách ra từng cái đó, thì dĩ nhiên nó không tạo thành cảm thọ. Đây là một cái điểm quan trọng để các Phật tử lưu ý, mình nghe nó không phải là một cái bài học không thôi. Nhưng mà muốn nói rằng nếu các cái duyên mà được tiếp xúc, được tiếp nối và được sanh khởi bởi tạo thành ý thức và cảm thọ thì nó tạo thành cả thế giới này. Cho nên mới sau này mình sẽ học tới cái chỗ mà nhất thiết do tâm tạo. Nếu mà cái duyên mà nó được tiếp xúc mà nó bị cắt đoạn ra, nó không cho được tiếp tục thì nó sẽ không còn có thế giới và không còn cảm thọ. Cho nên ví dụ là mình nhắm con mắt lại, mình cắt đi cái phần đó thì do đó mình không tiếp xúc thì không sanh nữa. Chẳng hạn như nữa là ta nói rằng là cái tháng này là cái mùa sale, thì như ta nói rằng cái mùa nó bán shopping, bán đồ sale nhiều lắm đó. Thì bây giờ khi mà cái shopping đồ sale nhiều lắm á, mà mình nghe xong rồi mình không có muốn nữa, là không có muốn mua đồ, không có nữa, cho nên do vậy mình cắt đứt đó, mình không có đi, không khởi ý để đi và không thể đi mua đồ, thì do đó cái cảm thọ không có thể lên. Nếu cảm thọ phải lên là nếu mà mình tới cái shop đó, mình thấy mình mua xong rồi tốn tiền nhiều hơn là nó phải đi làm, đi cài để lấy cái tiền trả lại cái phần mình mua đó, thì như vậy là nó là nguyên nhân của tất cả các pháp. Nó vậy thôi. Thì từ chỗ này đó chúng ta sẽ thấy được cái ý của Đức Phật khi ngài trình bày cái giai đoạn từng sáu căn. Thì khi ngài nói rằng nếu mà tất cả sáu căn không có sự tiếp xúc, giả sử tách lời ý chút ra thì có sinh ra lạc, có sinh ra khổ, có sinh ra là bất khổ bất lạc khổ chăng? Thì ngài A Nan trả lời rằng bạch Đức Thế Tôn không. Bây giờ Đức Phật nói, này A Nan nên biết rằng nhân của thọ, tập khởi của thọ, bản nguyên của thọ chính là xúc, vì duyên xúc nên có thọ. Rồi A Nan hỏi, nếu duyên xúc á, mà có thọ như vậy là xúc nó có duyên đó không? Duyên xúc là do cái sự va chạm mà có thọ, như vậy là xúc có duyên không? thì ngài nói rằng duyên xúc á, có duyên xúc, thì duyên xúc xúc nó duyên gì? Xúc nó duyên danh sắc. Cho nên nếu mình muốn tiếp xúc một vấn đề, nó phải có hai phần, một phần danh, một phần sắc. Thì trong cái phần nghĩa là ngũ ấm, chúng ta thấy rằng đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Cái sắc là gì? Là tất cả những cái màu sắc hữu vi mà mình có thể nhận thấy được gọi là sắc. Một cái phần cái gì mà không thấy được mà nó có cái sự nghĩa là hiểu biết và xúc chạm, cảm giác giống như nhau thì nó gọi là danh. Chẳng hạn như là gì? Là